truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc về công tác bồi dưỡng hỗ trợ và tái định cư đối với 10 hộ thuộc phường Đồng Quang nằm trong vùng quy hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10. Với tinh thần dân chủ, cởi mở tại buổi đối thoại, các hộ đã nêu lên những ý kiến thắc mắc cũng như nguyện vọng của gia đình.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đến thăm và tặng quà 12 gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Từ cuối tháng 8 năm 2016 đến hết năm 2017, giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. Đợt đầu tiên được thực hiện tại các địa phương có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế khoảng 95%. Giá dịch vụ y tế điều chỉnh sẽ khiến người không có thẻ bảo hiểm phải gánh viện phí rất lớn. Người có thẻ bảo hiểm y tế được thụ hưởng dịch vụ chất lượng tốt hơn. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, tại Ủy ban dân phường Đồng Quang, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư với 10 hộ nằm trong vùng quy hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi đối thoại. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, 10 hộ gia đình nằm trong vùng giải phóng mặt bằng đã nêu lên những ý kiến thắc mắc cũng như nguyện vọng của gia đình. Đại đa số các hộ đều có ý kiến chung về tính pháp lý của các văn bản như quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, công văn của Ủy ban dân tỉnh cho phép điều chỉnh quy hoạch, các quyết định thu hồi đất, v.v. Riêng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh Phú có ý kiến ủng hộ chủ trương xây dựng dự án, tuy nhiên bà đề nghị các cấp xem xét có thể nâng giá đền bù. Những ý kiến của các hộ đều được các phòng ban chuyên môn thành phố viện dẫn các căn cứ quy định tại các nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, luật đất đai để trả lời làm rõ. Các phòng ban chuyên môn cũng khẳng định đối với dự án này, các cơ quan chuyên môn đã vận dụng các văn bản quy định xây dựng giá đất không để người dân bị thiệt thòi. Sau khi nghe ý kiến của các gia đình cũng như những giải pháp của các cơ quan chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định, dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực 10 là dự án thuộc nhóm nhà nước thu hồi đất. Các quy trình triển khai thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề nghị các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban dân thành phố, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tài sản trên đất theo quyết định đã được phê duyệt. Đối với các hộ gia đình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng, nhà nước sẽ thực hiện các quy trình thủ tục để giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Sáng 24 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 12 gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Tham gia các đoàn đến thăm, tặng quà có đông đảo đoàn viên thanh niên hiện đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên như chi đoàn các công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỏ và luyện kim Thái Nguyên, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên và câu lạc bộ SEVT thuộc công ty điện tử Samsung Thái Nguyên. Tại các gia đình, cùng với những phần quà trao tặng, mỗi thành viên trong đoàn đều mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Sau khi ân cần thăm hỏi động viên các gia đình, đại diện tuổi trẻ thành phố đã hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực công tác cũng như đời sống xã hội, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Tối 24 tháng 7, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện Hoa Phượng Đỏ vì đàn em thân yêu. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích với mục đích tập hợp và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng đoàn viên học sinh, cán bộ giáo viên trẻ tại cơ sở giáo dục bậc phổ thông, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tại địa phương. Với ý nghĩa và mục đích đó, các em thiếu niên nhi đồng tại phường Tân Lập đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi đất nước Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh của dân tộc và những ca khúc hát về những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do cho nước nhà. Từ từ đó đã khơi dậy trong các em lòng yêu nước và tự hào dân tộc, lấy động lực phấn đấu rèn luyện trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi. Cùng với đó là những tiết mục hài kịch được dàn dựng công phu đã truyền tải những thông điệp về cách bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 24 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các phường phía nam thành phố Thái Nguyên.
Tối 23 tháng 7, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với công ty FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình đoàn xiếc kỳ diệu và thành lập quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Chương trình được tổ chức miễn phí, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Trong suốt chương trình, hàng chục diễn viên, nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục xiếc, ảo thuật với những con thú gần gũi với các em như xiếc khỉ, xen kẽ là những tiết mục ảo thuật, tương tác và trò chơi dành cho khán giả, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các em thiếu niên nhi đồng có mặt tại chương trình. Hoạt động được tổ chức thành công đã góp phần mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng những ngày hè tươi vui, bổ ích và lý thú.
Nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè 2016, ngày 24 tháng 7, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức liên hoan nghệ thuật mang tên Vũ điệu tuổi thơ. Tham gia liên hoan, 10 đội thi đến từ 33 tổ dân phố trên địa bàn đã đem đến 10 tiết mục nhảy dân vũ sáng tạo, sôi động, nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả. Thông qua các tiết mục đã thể hiện được sức sống của tuổi trẻ, tình yêu đất nước, con người, bản sắc văn hóa của Việt Nam và các nước trên thế giới. Nhiều thông điệp sâu sắc có ý nghĩa nhân văn giáo dục đã được truyền tải qua các bài nhảy một cách sinh động, cho thấy sức sáng tạo cũng như năng khiếu của các em thiếu niên nhi đồng. Bằng việc tập luyện và biểu diễn các tiết mục dân vũ không chỉ giúp các em thiếu nhi rèn luyện được sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể mang tính cộng đồng rất cao. Liên hoan vũ điệu tuổi thơ của phường Hoàng Văn Thụ đã thành công tốt đẹp khi thu hút tập hợp được rất đông thiếu niên nhi đồng tham gia các hoạt động tập thể và tạo điều kiện cho các em phát huy năng khiếu của mình. Nhằm thu hút thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư trong dịp hè 2016, tạo điều kiện để các em phát huy được năng khiếu, sáng 23 tháng 7, Ban tổ chức hoạt động hè phường Quang Trung đã tổ chức hội thi giai điệu tuổi Hồng. Tham gia hội thi, hơn 400 em thiếu niên nhi đồng tại 39 tổ dân phố trên địa bàn đã đem tới 39 tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, các ca khúc về anh bộ đội Cụ Hồ và biển đảo quê hương. Do có sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, hầu hết các tiết mục đều được các em trình diễn rất tự tin, hấp dẫn. Thông qua hội thi góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể. Em Nguyễn Hữu Hải, tổ dân phố 35, phường Quang Trung nói:
"Cháu có cảm xúc rất là vui mà phấn khởi khi được tham gia giai điệu tuổi Hồng của phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Hôm qua hội thi này cháu quen được rất nhiều bạn mới và được các anh chị phụ trách giảng dạy rất nhiều bài hát về tuổi thơ mới."
Được biết, hội thi giai điệu tuổi Hồng là hoạt động truyền thống đã được Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung duy trì nhiều năm qua nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội tham dự có tiết mục văn nghệ xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, đàn sport là bộ môn khiêu vũ thể thao còn khá mới mẻ và đang phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bộ môn này đòi hỏi người theo đuổi, ngoài yếu tố năng khiếu ra, cần có đam mê nghệ thuật, đặc biệt phải sở hữu một thể hình tốt. Với Dương Mai Lan, cô bé 11 tuổi đang theo học tại lớp chuyên năng khiếu Fancy tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên, hội tụ đủ cả ba yếu tố trên. Vừa có năng khiếu, giữ lửa đam mê và sức khỏe luôn ủng hộ em, sống hết mình cùng đàn sport.
Trong 3 năm theo học và thi đấu, xuất sắc giành được rất nhiều thành tích như 39 huy chương vàng, 6 cúp vàng, 7 huy chương bạc, 2 cúp bạc và 6 huy chương đồng. Trong đó vô địch quốc gia là 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, còn lại là thành tích giải các tỉnh lân cận. Trở về sau giải khiêu vũ thể thao vô địch trẻ toàn quốc vừa được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng 5 này, Mai Lan tự hào khi đã giành được 3 huy chương vàng, nhất toàn đoàn. Điều này không chỉ khiến Lan cảm thấy vui mà còn khiến cha mẹ và các huấn luyện viên của em tự hào. Trong một lần được chứng kiến Mai Lan tập luyện tại lớp năng khiếu, chúng tôi cảm thấy sự nỗ lực trong từng bước nhảy của em. Điệu nhảy Shiver đòi hỏi người thực hiện phải co chân lên thật mạnh, thật cao, hay khi đặt chân xuống phải thật nhẹ, thật thấp. Khó là vậy, nhưng vốn mang tính kiên trì, Lan không chịu đầu hàng trước điệu Shiver ấy. em luôn chăm chỉ tập luyện bất cứ khi nào có thời gian. Đến khi nào thành thục mới chịu dừng lại. Tham gia bộ môn nghệ thuật này từ năm 8 tuổi, ban đầu khi mới tập luyện, Lan là một cô bé rụt rè và chưa có gì nổi bật so với những bạn nhỏ khác. Nhưng qua thời gian, càng ngày em càng chứng tỏ được khả năng khiêu vũ của mình và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ông Đặng Thiên Dương, huấn luyện viên chia sẻ.
Bộ môn năng khiếu này ấy, nó đòi hỏi một cái sự rất toàn diện, nghĩa là ngoài thể lực, độ dẻo, lại còn yêu cầu nữa là vóc dáng, hoặc là cũng như một cái quan trọng nhất đó là có cái kỹ năng âm nhạc. Mai Lan thì lúc lên đây không có gì nổi bật cả, từ vóc dáng, hình thức đến cách chơi khiêu vũ đều không có gì nổi bật, vì lúc ấy là non, mới theo học. Thế kể cả sau đến một năm, cái nổi bật nhất của Mai Lan là rất chăm chú chịu nghe giảng và cố gắng trong từng bước tập.
Lúc đầu Lan học dance sport chủ yếu để rèn luyện sức khỏe và bước qua được tính rụt rè của mình. Nhưng càng học, Lan càng đam mê bộ môn vốn kén người học này và em được huấn luyện viên cũng như bạn bè đồng môn rất yêu quý và khen ngợi. Em Nguyễn Phương Trang Anh chia sẻ.
Ở lớp thì bạn Mai Lan có rất là nhiều cái điểm tốt mà con phải học hỏi theo bạn.
Dương Mai Lan đến với bộ môn khiêu vũ thể thao như một cái duyên và đã đạt được nhiều thành tích thật đáng nể. Do niềm đam mê nhiệt huyết nên gia đình đã tiếp tục cho em theo học để em có thể phát huy hơn nữa khả năng của mình. Bố là người dõi theo và đồng hành cùng Lan, mẹ là người cho Lan những lời khuyên bổ ích. Gia đình luôn là nơi em tìm về sau những giờ tập luyện và thi đấu vất vả. Cũng chính vì thế, bố mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Và mong em sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập cũng như bộ môn khiêu vũ mà em đang theo đuổi. Chị Tâm, mẹ Lan chia sẻ.
Tại thì thấy môn học dance sport này mang lại cho con nhiều hơn là mất. Bởi vì trước đây con là một cô bé gần như là sắp bị tự kỷ đấy. Nhưng mà sau khi đi học dance sport này bây giờ con tự tin lên rất nhiều. Và chị thấy được nhiều hơn và cũng không có gì học. Con biết đan xen giữa học và tập, không làm ảnh hưởng đến học tập. Học tập vẫn cứ giữ như thế nên là chị cũng định hướng của chị sau này. Thì hiện tại bây giờ thì chị vẫn cứ hướng cho con học chuyên về văn hóa hơn. Văn hóa chị vẫn ưu tiên hàng đầu.
Để duy trì được phong thái khi nhảy đòi hỏi em phải tập luyện thường xuyên. Nhưng giữa việc học văn hóa và khiêu vũ, Mai Lan luôn tự ý thức và sắp xếp một cách hợp lý, sao cho niềm đam mê không ảnh hưởng tới việc học tập. Lan chia sẻ thêm.
Con ưu tiên chọn việc học văn hóa. Con hoàn toàn tất cả các bài để chuẩn bị tốt cho bài học hôm sau ở trên lớp. Sau đó, nếu có buổi đan thì con đi tập, không để môn năng khiếu làm ảnh đến việc học tập của con.
Ước mơ của cô bé sau này là trở thành kiện tướng dance sport, cùng với đó là sự phấn đấu từng ngày. Lời động viên, sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè luôn là nguồn động lực để Lan vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta cùng chúc cho Mai Lan sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai và em sẽ mãi là tấm gương tiêu biểu trong phong trào khiêu vũ của tỉnh nhà.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục này hôm nay sẽ có những nội dung: điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, người dân nên tham gia bảo hiểm y tế, thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm công việc nặng nhọc nguy hiểm hoặc làm việc nơi có phụ cấp 0,7 được quy định thế nào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu về chế độ quy định hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và làm việc nơi có phụ cấp 0,7 được quy định thế nào, phóng viên đài chúng tôi đã có trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin ông cho biết thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm nghề hoặc công việc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được quy định như thế nào?
Vấn đề bạn hỏi thì tôi xin phép được trả lời như sau. Thì theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 26 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành, hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số từ 0,7 trở lên thì được quy định cụ thể như sau: là được nghỉ tối đa 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, hoặc là tối đa là 50 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, hoặc tối đa là 70 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Nên về thời gian nghỉ ốm nêu trên ấy, thì tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, viện phí sẽ được điều chỉnh vào cuối tháng 8 năm nay với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh giá tăng viện phí đợt tháng 3 năm 2016. Trước mắt, viện phí sẽ lại tăng những tỉnh, thành phố có số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hàng chục nghìn dịch vụ kỹ thuật tăng giá.
Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí, gồm chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, chi phí điện nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ, chi phí tiền lương, phụ cấp, chi phí sửa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giá dịch vụ y tế hiện nay mới tính 3 trên 7 yếu tố chi phí trực tiếp, do đó mỗi đơn vị thuộc bộ ngành và mỗi địa phương có một bảng giá khác nhau, nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất kỹ thuật khác nhau, gây bất bình đẳng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông tư Liên tịch Y tế Tài chính số 37/TT-LT có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 với gần 1.900 dịch vụ y tế được xác định mức giá thống nhất đang được coi là bước đi cơ bản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Giá các dịch vụ y tế được liên bộ ban hành là mức giá cụ thể, giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường bệnh theo hạng và theo chuyên khoa, giá các dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Với các dịch vụ khám chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Thực tế, sau khi ban hành thông tư số 37, Bộ Y tế đã tiếp tục có nhiều đợt ban hành giá cụ thể. Mỗi đợt hàng nghìn dịch vụ y tế để đến cuối năm 2016, cơ bản hơn 18.000 dịch vụ y tế đều có giá thống nhất, tạo thuận lợi cho việc áp giá thanh toán bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh ở mọi cơ sở y tế. Theo lộ trình, từ nay đến cuối năm 2017, việc đưa lương nhân viên y tế vào giá viện phí sẽ được thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và dự kiến chia thành 5 đợt nhằm giảm tác động tới người dân và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Mỗi đợt điều chỉnh sẽ thực hiện ở 8 đến 12 tỉnh thành. Đợt đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối tháng 8 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế khoảng 95%. Đợt 2 được thực hiện tháng 10 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ bảo hiểm y tế khoảng 90% và có mức tác động CPI thấp. Đợt 3 được thực hiện vào tháng 11 năm 2016 tại các địa phương có tỷ lệ bảo hiểm y tế bao phủ 85% dân số. Đợt 4 thực hiện vào tháng 12 năm 2016 ở các tỉnh có tỷ lệ bảo hiểm y tế trên 80% và đợt 5 vào tháng 1 năm 2017 tại các tỉnh còn lại. Các cơ sở khám chữa bệnh ở Trung ương đóng trên địa bàn nào sẽ thực hiện mức giá viện phí có tiền lương cùng thời điểm với địa phương? Trước băn khoăn của nhiều người, liệu giá dịch vụ y tế được điều chỉnh có làm ảnh hưởng đến các đối tượng cần được đảm bảo an sinh xã hội hay không? Tại hội nghị mới đây liên quan đến các nhà quản lý bệnh viện, ông Nguyễn Nam Liên đã nhấn mạnh. Về cơ bản, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình không làm ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người cận nghèo vì đã có bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc phần lớn. Lý giải điều này, ông Liên cho rằng, năm 2015, luật bảo hiểm y tế đã có nhiều thay đổi. Về cơ bản không làm ảnh hưởng đến 14 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc, người sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo, người có công với cách mạng, 9 triệu trẻ em dưới 6 tuổi. Các đối tượng này khi đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí thay vì thanh toán 95%, đồng chi trả 5% như trước đây. Người cận nghèo cũng được giảm đồng chi trả từ 20%, trước năm 2015 xuống còn 5% từ năm 2015. Tuy nhiên, từ thực tiễn hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động mạnh đến khoảng 30% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Nam Liên cho rằng, với lộ trình thực hiện điều chỉnh viện phí như hiện nay, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải chi trả thêm. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai. Bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bởi chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với khoảng 24% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong giai đoạn đầu sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, sẽ áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán xây dựng, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công, xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0280 3856 545, fax 0280 374 6975, email info@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3.600.000.000 đồng, mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18:15 hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua, lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua, lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua, lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua, lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên nhận chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chuyển phát hồ sơ lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016 tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tổ chức chuyển phát ưu tiên toàn bộ hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển của các thí sinh đến tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ được ưu tiên theo dõi đặc biệt, đảm bảo an toàn, chính xác tuyệt đối trong quá trình chuyển phát đến tất cả các trường. Mọi thí sinh có nhu cầu xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại số điện thoại 02803-855-206. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803-545454.
Anh nhớ nhé, số 02803-545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!